tay đưa lên, hàng ngàn cái tay đưa lên, hàng vạn cái tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mèo con, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình tay trong vinh quang, đem công lao.
Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Khách mời tuần này vẫn với ông Vũ Ngọc Yên, một nhà báo đang sinh sống tại thành phố Stuttgart của Đức, và đây là phần cuối của chủ đề quan hệ giữa Đức và Việt Nam sau năm 1975.
Kính thưa quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta 3 tuần trước đây, chúng tôi cùng thảo luận với nhà báo Vũ Ngọc Yên về liên hệ giữa Đức và Cộng sản Việt Nam. Chuyên mục Những vấn đề của chúng ta tuần này, chúng tôi đặc biệt bàn về sinh hoạt của cộng đồng người Đức gốc Việt đang sinh sống và làm việc tại Đức. Kính thưa quý thính giả, nhà báo Vũ Ngọc Yên trả lời phỏng vấn này từ thành phố Stuttgart, nơi ông sống tại Đức gần 50 năm qua. Thưa nhà báo Vũ Ngọc Yên, cộng đồng Việt Nam ở Đức có tạo được ảnh hưởng gì đến đường lối của chính phủ Đức đối với Hà Nội không ạ?
Thưa anh, như chúng ta đều biết, cộng đồng người Việt hải ngoại mọi nơi, không riêng người Đức, tất cả đều có những nỗ lực dấn thân cho vấn đề tự do dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Tất cả đều xem trọng lĩnh vực hoạt động công luận để tìm hậu thuẫn ở các chính đảng dân chủ và các chính quyền quốc gia ở nơi mình sinh sống. Ở tại Đức, so với Mỹ thì dân đông, nhân tài nhiều, nên có nhiều người tham gia vào các chính đảng cũng như tham gia vào chính quyền liên bang cũng như tiểu bang. Rất tiếc là tại Đức không có người Đức gốc Việt tham chính ở chính quyền, ảnh hưởng trực tiếp vào các quyết định của chính giới Đức. Tuy nhiên, các hội đoàn và các cá nhân ở đấu tranh cho Việt Nam, họ cũng cố gắng tìm cách gây ảnh hưởng vào công luận. Những việc làm hay là những chương trình gây ảnh hưởng vào công luận Đức và chính giới Đức thì cũng được thực hiện qua những chiến dịch như biểu tình, tiếp xúc, viết thỉnh nguyện thư, phổ biến thông tin và thông cáo báo chí này đó. Ngoài các hoạt động của các cộng đoàn Việt Nam trong lĩnh vực này ra, thì tại Đức cũng có những tổ chức can dự cho tù nhân lương tâm ở Việt Nam như là cơ quan đánh giá quốc tế hoặc là hội quốc tế nhân quyền. Đặc biệt có cái mạng nữa gọi là mạng nhân quyền FETO và có thêm một tổ chức của người Việt Nam nữa là Diễn đàn Việt Nam 21. Trong nhiều năm qua, nỗ lực của những tổ chức này đã cũng đạt được ít nhiều thành quả. Có một số tù nhân chính trị ở Việt Nam cũng đã được qua Đức qua sự đóng góp của nhiều tổ chức Đức, đặc biệt là hoạt động của tổ chức FETO. Tuy nhiên đây cũng là một lãnh vực rất nhạy cảm, nên nhiều tổ chức họ không có muốn tường trình chi tiết về những chương trình hoạt động đấu tranh can thiệp cho tù nhân chính trị ở Việt Nam. Họ muốn bảo mật những vấn đề này để đảm bảo an ninh cho những người đang bị cộng sản giam giữ hay đang bị đe dọa.
Thưa nhà báo Vũ Ngọc Yên, số lượng người Việt sống tại Đức là bao nhiêu? Chủ yếu là họ hành nghề gì, đồng thời sinh hoạt cộng đồng của họ như thế nào thưa anh?
Thưa anh, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức tương đối đông. Tuy nhiên nói ở phía Âu Châu thôi, như so với nước Mỹ thì không là bao nhiêu cả. Theo con số mà Đức công bố là trên 150.000 người Việt Nam sinh sống và làm ăn tại Đức. Ngoài ra còn có trên 7.000 sinh viên Việt Nam đang theo học ở trên các trường cao đẳng đại học ở đây. Cộng đồng người Việt tại Đức là hai vùng, là Tây Đức và Đông Đức. Trước nhất tôi nói về cộng đồng người Việt tại Tây Đức có khoảng 40.000 người, chủ yếu là những thuyền nhân và thân nhân tị nạn cộng sản đã rời bỏ đất nước sau khi Việt Nam bị Cộng quân chiếm đóng. Và tại Tây Đức thì những thuyền nhân tị nạn cộng sản thì phần lớn là đã nhập tịch, đã lấy quốc tịch Đức. Người Việt tị nạn cộng sản rất là cần cù lao động, tuân thủ luật pháp, đại đa số là tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, gặp gỡ do cộng đồng, do các hội đoàn đồng ở địa phương tổ chức. Cộng đồng người Việt nói chung tại Đức được chính quyền địa phương đánh giá cao.
Đó là nói về cộng đồng người Đức gốc Việt tại Tây Đức mà đa số là người Việt tị nạn cộng sản. Thế còn người Đức gốc Việt ở phía Đông Đức thì sao thưa anh?
Thưa anh Thái Hòa và quý vị, cộng đồng người Việt tại Đông Đức thì có trên 100.000 người, chủ yếu là những người thợ, gọi là thợ khách hay là theo ngôn ngữ của bên nhà, họ gọi đó là thành phần lao động hợp tác, được chính quyền Bắc Việt gửi qua Đông Đức làm việc trong các xí nghiệp nhà nước. Vậy sau khi Đức thống nhất, chính quyền Đức không ép buộc họ phải hồi hương, đa số đã ở lại Đức tiếp tục sinh sống. Phần lớn việt kiều tại Đông Đức là thuộc thành phần ưu tú nhà nước nên có nhiều phương tiện về tài chính. Họ đã lập ra một số cơ sở kinh doanh trong các ngành thực phẩm, quán ăn, bán hoa, dịch vụ hớt tóc, làm đẹp móng tay móng chân giải thái. Nhân cơ hội này tôi cũng nhắc lại một sự kiện đáng buồn trong quá khứ ở những năm 90 tại Đông Đức. Trong năm 1995 và 96 đó, tập thể người Việt đã mang nhiều tai tiếng về tình trạng băng đảng tội phạm Việt Nam ở Đông Đức. Truyền thông Đức loan tin, và trong giai đoạn đó có khoảng 6 băng nhóm, mỗi nhóm có 150 người. những nhóm này chém giết cạnh tranh nhau tại các khu vực ở Ba Linh và Đồng Đức. Thì có năm tháng đầu tiên đó, năm 1996 là đã có 15 vụ giết người trong các băng đảng này. Các thành phần tội phạm này đó là buôn lậu thuốc lá và điều hành các ổ cờ bạc mại dâm và sang băng đảng lậu. Năm 1994, chính quyền Hà Nội đồng ý nhận lại những người thợ hợp tác để đổi lấy viện trợ khoảng 65 triệu đô la gì đó. Tuy nhiên, đến cuối năm đó thì Hà Nội chỉ chịu nhận 67 người thay vì 2.500 người như đã hứa hẹn. Một số nhà điều tra Đức họ cho rằng Hà Nội tỏ ra miễn cưỡng khi nhận lại những cái người lao động khác là vì những người cầm đầu các tổ chức tội phạm tại Đức có thể là quan chức chính quyền hay sĩ quan quân đội cấp cao tại Việt Nam, thưa anh.
Thế còn sinh hoạt hội đoàn đoàn thể tại Đức thì sao thưa anh?
Thưa anh, thay hoạt về mặt hội đoàn thì tại Đức có khoảng 100 hội đoàn trên liên bang cũng như ở các tiểu bang hay là địa phương. Các hội đoàn mạnh với lập trường dân chủ chống chế độ độc tài cộng sản đó, có ảnh hưởng đối với Đức là Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Đức, Hội Phật tử Việt Nam tị nạn tại Đức, Liên hội Người Việt tị nạn Cộng sản tại Đức, rồi Trung tâm Thông tin Nhân quyền Việt Nam ở Hanover. Ngược lại, Đông Đức cũng có nhiều hội đoàn địa phương hoạt động và được Tòa đại sứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đánh giá cao như là Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Linh, Hội Tràng An, Hội Người Việt Nam ở Brandenburg, các Hội Người Việt Nam ở Leipzig, Mắt, các Hội Đồng Hương ở Thái Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, rất là nhiều. Ngoài ra bên Đông Đức còn có hai trung tâm thương mại rất lớn, đó là Trung tâm Thương mại Đồng Xuân và Trung tâm Thương mại Châu Á, Thái Bình Dương, thưa anh.
Xin chân thành cảm ơn nhà báo Vũ Ngọc Liên đã đến với quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi. Trước khi từ giã, kính chúc anh một năm mới đầy tràn sinh lực, nhất là thành công trong đời sống của mình. Xin kính chào anh.
Vâng, tôi cũng xin kính chào anh Thái Hòa và quý vị, và cũng xin kính chúc anh Thái Hòa và quý vị một năm an khang, hạnh phúc và vạn sự như ý. Xin cảm ơn.
Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.